Xếp Acabon tập thứ 36. Ness gọi một ly cà phê rồi nói, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Malone cho một cây diêm vào cái ống pip. À, nơi đây thì mình có thể tính công chuyện được. Tôi sẽ trình bày qua loa những gì tôi nhận thấy cho hai ông nghe. Trước hết để tôi nhận định tình hình cho anh em nắm vững. Ness mỉm cười, chàng đã không lầm. Malone không phải chỉ là một tuyếp cốm giang hồ đơn giản mà chuyên môn đấm đá bậy bạ, mà còn là có một bộ óc chiến thuật đáng kể. Chàng hí hửng chờ nghe lời phân tích tình hình của thầy đội. Biết tường tận về giới giang hồ Chicago thì chắc chỉ có Al Capone và Gary Malone này. Từ ngày ông Ness xuống đây, tôi tuy đứng ngoài vòng nhưng không phải là không biết những diễn tiến của sự việc. Mới cách đây 3 tháng, Chicago này là giang sơn của Capone. Bây giờ Chicago vẫn còn là giang sơn của nó, nhưng tôi đã nhìn thấy những kết quả của các vụ hành quân bắt rượu ma của ông Ness. Kết quả thứ nhất, giá bia ở Chicago bắt đầu tăng vọt, như giá pháo thăng thiền. Phẩm chất cũng kém thấy rõ. Thứ hai, tôi đã bắt đầu ngửi được cái mùi chiến tranh trong không khí. Vì cái vụ giá tiền bia lên cao quá như thế này, bọn O'Bannon thấy tụi Carbon không sản xuất được nhiều, bèn đứng ra sản xuất giùm. Trong giới giang hồ, chờ người ta có tăng gia bối rối rồi chơi một đòn hèn nhát như vậy, đằng sau lưng là điều cấm kỵ đó. Hiệp ước bất tương xâm ký năm 26 coi như đã bị O'Bannon xé bỏ không thương tiếc. Chúng lại còn lén lút mở thêm cái nhiều tiệm rượu nữa. Lại thắc mắc, với lực cấm rượu khắp lãnh thổ Hoa Kỳ, ai cung cấp phép cho chúng nó mở tiệm công khai mà không có lén nói là lén lút? Không, tôi không nói lén lút với pháp lực Hoa Kỳ. Lén lút đây là giữa giới giang hồ chúng nó với nhau. Chicago vốn là một thành phố gồm có 4 tiểu quốc hợp thành. Thứ nhất là tiểu quốc Carbon, thứ nhì Colosimo, thứ ba O'Bannon và thứ tư là Rusky. Nhưng sau khi trùm Colosimo bị quốc sụm và nguyên băng tham mưu của thằng đao thủ phủ Antonio bị chết thảm trong cái ngày Valentine Day thì chỉ còn có 3, ranh giới đã được phân định rõ ràng giữa tất cả những gia đình sau trận huynh đệ tương tàn năm 26 bằng một thỏa ước. Không ai thò tay ký vào cái thỏa ước này, nhưng chúng nó đã đồng ý với nhau về ranh giới các khu vực. Một điều quan trọng trong thỏa ước này là chúng nó đã ấn định sẵn cho Chicago một số lượng rượu tối đa mỗi bên có thể nấu được, số lượng nhà hàng cũng như số lượng nhà thầu được hoạt động. Bọn ăn cướp này tuy chưa bao giờ đi học, nhưng chúng nó biết rõ cái định luật cung cầu bất dịch của kinh tế. Nếu số cung vượt quá số cầu, hàng hóa sẽ bị mất giá. Chúng nó giữ giá bằng cách ấn định một số lượng nhà thầu và cửa hàng vừa đủ không mắc quá để không ai có thể đến, và không rẻ quá để không thể làm giàu. Điều lạ lùng, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh đang giết nhau loạn như vậy mà nếu khách đến khu của Capone uống rượu ly bia giá 1 đồng, sang khu kẻ thù của O'Bannon kêu 1 ly bia thì cũng trả giá 1 đồng, tiệt không có cái màn phá giá để làm lợi người khác. Đó là ý kỳ lạ như vậy. Cái hay của chúng nó là dù bắn giết nhau rầm rầm nhưng vẫn không bao giờ để kẻ khác hưởng lợi, không bao giờ sao lãng sứ mạng kiếm tiền. Lại gật gù, Malone mới nói tiếp. Khi tụi Al Capone bị ông đập, dĩ nhiên rượu bia đã trở nên hiếm hoi vô cùng trong phần đất của Al Capone. Ông hiểu tâm lý của con người mà. Đi đến chỗ nào một vài lần mà thấy không vừa ý thì ít khi người ta trở lại, dù chủ nhân nó là ai. Thằng Do Thái O'Bannon đánh được cái mùi liền. Đã bảo lỗ mũi Do Thái cách đây 3 dặm còn ngửi thấy tiền mà. Hắn liền bất chấp hiệp ước, xé rào mở thêm 1 lô nhiều tiệm gần ngay biên giới của bọn Carbon. Thế là bao nhiêu khách lớn nhỏ xưa nay của Carbon bây giờ chạy qua bên O'Bannon hết. Mấy ông nên nhớ, đây là một biến cố vĩ đại. Tụi chúng nó có thể giết nhau chỉ vì một câu chửi bới vô tình. Hay nay cái thằng Do Thái chơi như vậy thì Carbon đâu có bỏ qua được. Nhưng chưa làm gì được vì còn ông Ness nhà mình còn kèm cứng quá đó. Malone liếc nhìn Ness mỉm cười. Ha ha, ông thấy sự ghê gớm của ông chưa ông cốm? Lịch sử Chicago chưa có ai một thân một mình mà làm được chuyện động trời như vậy đâu. Ness không nói gì, vẫn giữ nguyên khuôn mặt chăm chú bình thản. Malone nói tiếp. Điều đáng suy nghĩ trong biến cố này là tại sao thằng O'Bannon lại dám làm như vậy. Hơn ai hết, nó biết lực lượng ghê gớm của bọn Carbon. Có thể nói, nếu Carbon muốn, bọn O'Bannon sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vòng vài tuần lễ. Thằng O'Bannon cũng không phải là thứ ngu. Hễ ngửi thấy mùi tiền là tối tăm mặt mũi lại. Nó còn sống được cho đến ngày hôm nay là cũng nhờ bởi cái tài biết nhịn nhục, biết ngồi chờ thời đó. Lại mới góp ý. Có thể tại vì tụi nó tưởng thằng Carbon sắp sửa bị ông Ness tiêu diệt. Marlon vỗ nhẹ tay xuống mặt bàn một phát, vỗ như vậy mà ly chén trên bàn cũng tung lên như muốn nhảy ra ngoài.
Đúng, chú mày nói đúng. Tụi gia Thái có đường dây gốc rễ khắp nơi trên nước Mỹ, từ Hoa Thịnh Đốn đến New York, chỗ nào cũng có vài ông dân cử nhận tiền của chúng nó. Có thể nó biết được một điều gì đó mà ngay chính cả ông thanh tra liên bang Elliot Ness này chưa chắc đã biết. Vì vậy, nó quyết định trở mặt. Còn chuyện này nữa, bệnh ham đếm tiền là một thứ bệnh hay lây. Hết cánh O'Bannon, bây giờ đến tụi Ruski. O'Bannon ăn có được thì sức mấy tụi Ruski chịu đứng ngoài mà dòm. Chúng nó cũng xé rào, cũng cẩn thận hơn bọn O'Bannon. Những chuyện này làm sao qua nổi cặp mắt của El Carbon. Nhưng dù có tài giỏi và thế lực đến đâu, Carbon cũng không thể một lần vừa chơi cốm liên bang, vừa chơi O'Bannon, vừa chơi luôn cả Ruski được. Hơn nữa, nó biết đánh giá tình hình, biết chuyện nào quan trọng cần phải giải quyết liền, chuyện nào có thể chờ.
Cô hầu bàn bưng nước tới đưa cho mỗi người một ly cà phê, còn Malon một ly cà phê lớn có chất nước màu xanh lóng lánh. Tay cô hầu bàn chưa kịp kéo về thì Malon đã lẹ làng kẹp vào ngón tay cô nàng một tờ giấy $5. Ness mỉm cười. Ông bàn tay sắt này cho tiếp cũng mau và đẹp y như là rút súng ra vậy. Các bàn tay coi bộ hộ pháp như vậy mà sao cử động lanh lẹ quá chừng, thật chẳng hổ danh là bàn tay sắt. Malon nâng ly ra dấu mời rồi chẳng thèm khách sáo, ngửa cổ uống một hơi cạn hết nửa ly. Uống xong hắn khà một cái ra điều khoái trá lắm.
Rượu chỗ này phạt không chê được.
Ness lại muốn nhảy nhõm ra khỏi ghế.
Rượu
thì rượu chứ còn cái gì nữa. Malone này đi đâu á, xuống đây để uống sữa hay sao, uống cà phê như mấy ông. Hi, chán chết. Mà ông Ness à, nếu muốn tôi đề nghị ông nên thử một chút coi. Lâu lâu cũng nên xé rào một chút để thưởng thức hương vị cuộc đời. Ness lắc đầu xua tay. Chàng nhớ đến đồng xu có hình con chim hồi sáng. Đây là lần đầu tiên mình chơi lực Malone. Mới ngồi chưa im đít mà đã muốn nhảy nhõm ra khỏi ghế mấy lần rồi. Không biết rồi đây sẽ còn bao nhiêu cú bất ngờ như vậy nữa.
Malone tiếp tục. Như tôi đã nói, thằng Carbon là một đứa biết điều và biết đúng. Nó hiểu là trong tất cả những người đây đang gây khốn cho nó, không ai có thể tiêu diệt nó nổi ngoại trừ ông Elliot Ness. Theo tin tức riêng của tôi thì không phải chờ cho ông chơi trò hành quân cảnh sát mà. Quần chúng nó nát bét ra, nó mới biết con người ghê gớm của ông. Còn cáo già này đã biết chuyện này từ ngày đầu tiên. Cái ngày mà ông réo tên nó ra chửi cho ông trình báo, ông còn nhớ không?
Ness gật đầu, Malone mới tiếp. Vì vậy, nó tạm thời làm ngơ để dồn hết lực lượng ra đối phó với ông. Chừng nào giải quyết được ông xong, thì bọn O'Bannon chỉ còn hai chỗ là ở được nhà thương hoặc nghĩa địa. Lăn lộn trong nghề này hơn 20 năm rồi, tôi có thể nhìn thấy được cơn thịnh nộ của nó.
Nó sẽ giải quyết tôi cách nào đây? Như tôi đã nói, nếu mua ông không được, nó sẽ giết ông. Và chuyện này còn xảy ra đúng như ý của tôi đó.
Ness mím môi đốt một điếu thuốc. Tôi hiểu chuyện đó từ lâu và sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi chuyện có thể xảy đến cho mình. Vậy thì theo ý của ông, phần tiếp theo chúng nó phải làm gì?
Và chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần tiền. Tiền mà tôi muốn nói đây là cỡ vài chục ngàn đô la hoặc nhiều hơn chứ không có ít. Ông chịu khó bỏ dùng cái đầu óc cảnh sát đại học qua một bên để tìm vấn đề một cách thực tế như thế này. Mình cần tiền để giải quyết nhiều vấn đề. Thứ nhất, chúng ta đều cần mỗi người ít nhất là một chiếc xe hơi. Nếu có hai chiếc thì càng tốt. Thay đổi mà đi, lỡ bị gài bom hơn, đỡ bị gài bom hơn. Chúng ta cần một trụ sở để làm việc an toàn. Không thể mỗi lần họp hành kéo ra hàng quán như thế này. Hơn tất cả mọi chuyện, chúng ta cần tiền để mua tin tức. Dân gian hồ Chicago kín miệng lắm. Chỉ khi nào thấy tờ giấy $100 phe phẩy trước mặt mới chịu hé ra một chút rồi đóng lại liền. Malone, tuy có quỳ thật, Nhưng cái quỷ đó chỉ đủ làm cho chúng nó sợ, không đủ để biến chúng thành gián điệp làm việc cho không lương cho mình. Mình chỉ có thể mua được chúng nó bằng tiền mà thôi.
Ness bóp trán. Chàng thấy Malone nói đúng, nhưng biết đâu đâu ra tiền bây giờ. Ông có ý kiến gì để kiếm tiền không?
Hỏi như vậy là yếu rồi. Malone cười. Ha ha, để từ từ tôi sẽ đi tới vấn đề đó. Theo tình hình lúc nãy tôi vừa phân tích, bây giờ chúng ta hãy đặt thử một giả thuyết như thế này. Nếu như El Capone giải quyết xuống sẽ được vấn đề Elliot Ness, chuyện gì sẽ xảy ra?
Lại nói liền. Nổ lớn, thằng O'Bannon sẽ khốn đốn cho bằng thích.
Đúng, trong giới giang hồ, tội gì cũng có thể tha thứ được, nhưng cái tội thừa nước đục thả câu để phản bội anh em là tội chết. Capone dư sức trừng trị và sẽ trừng trị bọn này đích đáng. Khi cơn thịnh nộ của thằng Capone chấm dứt, tôi chắc chắn tên tuổi của bọn O'Bannon sẽ chẳng còn bao giờ được nhắc đến trong giới giang hồ nữa.
Malone làm dấu cho Ness và Late gom đầu lại rồi nói thật nhỏ, hầu như qua hơi thở.
Vậy thì nếu chúng ta giúp cho nó giải quyết xong vấn đề Elliot Ness sớm hơn một chút, thì chúng ta chỉ việc khoanh tay ngồi nhìn bọn Capone đập thằng Do Thái. Tụi O'Bannon sẽ không bao giờ ngờ được chuyện này, nhưng chẳng sao, đất nước này mà thiếu mất một mớ thằng Do Thái hôi tanh như thằng O'Bannon thì cũng chẳng có gì quan trọng. Dĩ nhiên, tụi O'Bannon chắc chắn không ngồi yên nhìn phe Capone đào quyệt chung mình. Hai bên sẽ bắn giết nhau đến tay súng cuối cùng. Tôi biết chắc cú này sẽ có mạng thương lượng, không có mạng thương lượng đâu.
Malone ngước mặt lên, cặp mắt quét một vòng chung quanh nhà hàng ăn một phát nhanh như điện rồi tiếp tục.
Nhưng chiến tranh nào mà không có đổ vỡ kìa. Thằng Capone giết tụi O'Bannon được 10 đứa thì thế nào cũng bị giết lại 5-7 đứa. Đốt được nhà chúng nó thì thế nào cũng bị đốt lại. Tôi biết cuối cùng thằng Capone sẽ thắng. Nhưng chúng ta hãy tưởng tượng đi, lực lượng của chúng nó ấy sẽ ra sao. Tôi dùng 4 chữ tan nát rã rời, tả tôi á. Đó là lúc mà chúng ta phải xuất hiện để nện cho nó nằm thẳng cẳng luôn. Cái vụ này, nếu chúng nó không đánh nhau thì mình chẳng sẽ bao giờ dỡ được cái trò của tụi mình ra hết. Mấy ông nghe tôi đi, tôi ở đây lâu rồi nên tôi biết.
Ness gật gù cái đầu đưa mắt nhìn chung quanh trước khi trả lời. Lý luận rất đúng, nhưng theo ý của ông, mình sẽ làm sao để giúp chúng nó giải quyết vấn đề Elliot Ness được? Không lý ông muốn tôi giả chết à?
Không không, tôi có một ý kiến này rất hay. Nếu áp dụng được, mình sẽ vừa tạm thời bảo vệ tính mạng cho chúng mình, vừa có tiền trang trải công tác phí, vừa có đủ thời giờ chuẩn bị lực lượng để đánh trận cuối cùng.
Thay đổi này quả thật là một thiên tài. Ness vừa nghe qua là đã thấy muốn nhảy chảy nước miếng rồi. Lầy cũng giấu vẻ bồn chồn, nghệch mặt ra hỏi.
Ý kiến gì độc đáo vậy, có thực hiện được không?
Ông có nhớ, tôi từng nói với ông là nếu không mua được ông, chúng nó sẽ giết ông không? Tôi đã nói không sai. Bây giờ nói thật với ông, dù tôi là bàn tay sắt, hơn 20 năm nay, khắp hang cùng ngõ hẻm Chicago, ai ai nghe đến tên cũng phải nể phục. Nhưng nếu Capone muốn tôi chết tối nay, thì chắc chắn sẽ có một thằng nào đó làm được chuyện này trước khi mặt trời mọc. Là một cảnh sát phải nói ra, chuyện đó thật là đau lòng, nhưng đó là sự thật. Tôi biết rõ Capone hơn ai hết. Các ông phải nhớ một điều là đừng có bao giờ coi nhẹ lực lượng của El Capone. Nó đã mọc rễ ở thành phố này hơn 20 năm. Nó có hơn 1.000 tay súng loại sẵn sàng bắn chết tươi con người ta chỉ để được một lời khen good job của sếp thôi. Nó chưa bao giờ muốn cho ai chết mà người đó còn sống được, kể cả tôi hay ông. Chuyện của ông Ness thoát chết hôm nọ chỉ là một may mắn tình cờ thôi. Chúng nó ngồi đây rồi đây sẽ nghĩ ra nhiều trò táo bạo hơn nữa để giết ông cho bằng được. Đời người tôi sợ mình không có nhiều may mắn lắm, nhất là những cái may mắn lạ lùng như vậy.
Ness sốt ruột. Biết rồi, nói mãi, ông có ý kiến độc đáo gì của ông cái đã.
Malone nhìn thẳng vào mắt Ness. Tôi nghe nói nó có cho người đem đến tặng ông 200.000 đô la nhưng bị từ chối, đúng không?
Ness gật đầu.
Đúng, tôi chưa chịu cho còng đầu nó lại là may lắm.
Malone nắm bàn tay của Ness nói thật chậm.
Bây giờ nè, hãy thí dụ như ông Ness vì sợ chết liền đổi ý trở lại thò tay nhận tiền của El Capone thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông thử nghĩ đi.
Lại ồ một tiếng vỗ hai bàn tay vào nhau thích thú.
Ha, tiệt kế tiệt kế. Nghe người ta đồn Gary Malone mưu trí hơn người á, bây giờ mới thấy đúng.
Ness mỉm cười.
đúng là tiệt kế. Nếu tôi nhận tiền, chúng nó sẽ thưởng cho Elliot Ness này là touchable đó.
Phải, một thứ hand touchable, nhưng rồi cuối cùng cũng bán linh hồn cho ma quỷ như bao nhiêu người khác. Tôi nghĩ rằng do Thái O'Bannon không bao giờ ngờ điều này. Nếu mình nhận tiền của nó, mình có ba cái lợi trước mắt. Thứ nhất là nó sẽ đình quản mấy cái án tử hình đã ban ra. Tụi mình sẽ còn sống để được tính chuyện đưa nó lên ghế điện. Thứ hai, 200.000 đô la là một dư sức cho chúng ta hoạt động để thực hiện ý định của mình. Trên đời thật không còn gì lý thú bằng dùng tiền của kẻ thù để đánh kẻ thù. Thứ ba, sau cuộc chiến, thằng Carbon dù mạnh đến đâu cũng trở thành yếu xìu. Bây giờ mình chỉ quét một mẻ chót là yên hết mọi chuyện.
Ness ngồi thẳng người lên, đốt điếu thuốc lá. Chàng thấy cảm phục Malone vô cùng, nhưng vẫn còn hơi thắc mắc.
Ý kiến rất hay, nhưng còn vài chi tiết nhỏ mình chưa giải quyết được như sao này. Nếu ra tòa, chúng nó khai là tôi nhận tiền hối lộ của chúng thì sao?
Thanh tra Ness này không muốn bị mất thanh danh hay vô tù vì những chuyện dớ dẫn như vậy đâu.
Malone cười. Ha ha, chuyện đó ông để cho Malone lo cho. Chả có khó gì, chính tôi là người đi nhận tiền chứ không phải ông. Ông đừng quên một điều là muốn nói được người ta phải còn sống, xác chết không bao giờ biết làm những chứng làm chứng đâu.
Một lần nữa Ness lại muốn nhảy nhõm lên khỏi ghế. Malone nói là Malone sẽ làm ra thầy độ này tính thủ tiêu con người ta thật. Hình ảnh con chim đại bàng trên đồng xu lại hiện ra trước mắt chàng. Chàng tự hỏi nếu lúc sáng hình người hiện lên thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Malone tiếp. Một chuyện quan trọng khác mà chúng ta cần phải giải quyết. Các ông biết thằng Carbon và Consigliori của nó, thằng Do Thái Zugis không? Phải là cách nó không phải là thằng ngu. Nếu tầm thường, chúng nó đã không gây dựng được đế quốc Carbon khổng lồ như vậy đâu. Mình phải làm sao cho chúng nó giàu xiết mà chúng không nghi ngờ kìa. Nếu chúng nó biết được âm mưu của mình sẽ tương kế tụ kế quốc lại một phát, thì chúng ta không còn con đường nào để thoát hết.
Ness gật gù. Đó là sự khác biệt giữa luật Malone và hiến pháp. Nếu sử dụng hiến pháp, chúng ta chỉ có một nơi để đến là nghĩa địa mà thôi. Còn luật Malone thì có mở thêm một con đường thênh thang dẫn tới là nhà tù đó.
Malone cười. Hey, sai. Luật Malone còn có con đường đưa chúng ta thẳng đến chiến thắng vinh quang nữa chứ. Đi con đường nào tùy thuộc vào đầu óc và khả năng của chúng ta kìa.
Người bồi bàn dọn thức ăn lên. Malone nhắc ống vố vào túi hỏi.
Ông thấy ý kiến tôi thế nào? Có thực hiện được không?
Ness trả lời một cách quyết liệt. Hay lắm, tôi đồng ý hoàn toàn. Không có gì phải suy nghĩ cả. Mình theo luật Malone, ngày mai cứ thế mà làm. Nếu xuống nghĩa địa, chúng ta có thể nằm cạnh nhau. Nếu vào tù, chúng ta cũng sẽ vận động được ở chung một xà lim. Còn nếu chiến thắng, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ.
Ness đưa tay ra, Malone và Lay mỗi người nắm lấy một tay hân hoan siết chặt. Khi bắt đầu đến món ăn tráng miệng, Malone chợt nói,
ông Ness, tôi có một lời thú tội cần phải nói.
Bữa ăn ngon miệng quá làm Ness cũng thấy dễ dãi.
Tội gì nói đi.
Malone thò tay trái rút ra một đồng xu đưa cho Ness.
Ê, ông coi thử, hai mặt của đồng xu này có hình gì.
Ness cầm lấy. Chàng lại muốn nhảy nhõm ra khỏi ghế lần nữa và suýt kêu lên một tiếng khi nhận ra cả hai mặt của đồng xu đều có hình người. Malone lại đưa cho chàng một đồng xu khác từ tay phải.
Ông coi thử dùm cái này luôn.
Ness thấy đồng này cả hai mặt đều có hình chim. Thật đúng là quân cờ gián bạc lẫn. Không ngờ thanh trang thượng thẳng của nhà ngân khố liên bang lại bị lừa dễ dàng như vậy. Nhìn cái khuôn mặt ngẩn ngơ của Ness, Malone cười cười tiếp.
Ha ha, cái trò biệp này ở xóm tôi á, một thằng con nít lên năm cũng biết. Nhưng tôi lại lừa được ông dễ dàng. Khi đánh cá với ông, nếu muốn ra cái gì, tôi chỉ cần móc đồng xu ở phía bên đó đưa ra là ông cho ông thảy. Đến 10 năm, nó cũng chỉ ra cái mà tôi muốn thôi. Cái hay là làm thế nào cho người ta thấy đồng xu phải tin tưởng hoàn toàn, nơi việc may hay rủi.
Ness lắc đầu nắm chặt hai đồng xu trong tay, mặt hơi đỏ. Ôi, còn gì là thanh tra đệ nhất cốm của nhà ngân khố liên bang. Chàng nghĩ các trường cảnh sát nên thêm một môn cờ gian bạc lẫn vào chương trình giáo huấn thì mới vẹn toàn. Nhưng chàng không cảm thấy giận mà thấy tức cười cho sự ngây thơ của mình. Trường đời quả còn nhiều chuyện mà trường đại học hay trường cảnh sát không thể nào giải hết được.
Nếu đã lừa được tôi, sao ông còn nói ra để làm gì?
Ê, vì Malone này không bao giờ lừa dối bạn bè. Tôi nói ra để tùy ông quyết định. Nếu bây giờ ông đổi ý kiến, bảo chúng nó ta bỏ lực Malone, chơi đúng lực của hiến pháp Hoa Kỳ, tôi cũng chịu nữa. Và hứa danh dự sẽ theo ông đến giây phút cuối cùng. Vậy ông quyết định đi, chúng ta còn dư thời giờ mà.
Ness lắc đầu trả lại cho Malone 2 đồng xu, cười nhẹ nhàng.
Không, chúng ta chơi lực Malone đi. Tôi bắt đầu thấy khoái cái bộ lực này rồi đó.
Chương 33. Sáng đó, trái với hệ thông lệ của 20 năm làm cảnh sát, May Casey đi làm rất sớm. Phải nói là quá sớm là đàn khác, vì lúc lão bước vào văn phòng, cả tia cảnh sát vẫn còn lên đèn sáng trưng. Nhân viên làm ca ngày chưa ai xuất hiện, nhân viên ca đêm ngồi ngủ gà ngủ gật chờ giờ đi về. Thấy May Casey bước vào, người cảnh sát trực đang ngồi gác chân bỗng giật mình thức dậy, đưa tay ra nhìn đồng hồ vì tưởng mình ngủ quên. Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, đâu có chuyện kỳ cục vậy kìa. Gã không tin được cái đồng hồ, lắc lắc bàn tay mấy cái rồi đưa sát lên, chăm chú nghe. Ủa, đồng hồ vẫn chạy đều đặn bình thường, tiếng tích tắc vang lên rõ ràng như tiếng trống thế này thì đâu phải là đồng hồ chứ. Vậy thì không lý lão cây May Casey đi làm sớm à? Làm gì có chuyện đó, suốt mấy chục năm ăn lương chính phủ có bao giờ thấy mặt đại quý May Casey trong sở trước 9 giờ sáng đâu. Người cảnh sát lắc đầu, rồi chực nhớ ra chuyện gì, liền quay đầu, ngước mắt lên nhìn lên cái đồng hồ treo ở phía tường phía sau. Cây kim ngắn nằm ngoan ngoãn nơi con số 6, mới có 6 giờ. Thế này thì Chicago sắp có loạn đến nơi. Lão May Casey đi làm sớm thiệt. Người cảnh sát vừa ngáp, vừa làm một dấu hiệu chào kính khi lão đi qua rồi sửa lại thế ngồi, đổi thế chân gác lên bàn. Đôi mắt tiếp tục sụp xuống. Đại quý muốn đi làm sớm là chuyện của đại quý, phần em chỉ cần tiếp tục ngủ cho hết giấc. May Casey biết nhân viên trong sở ngạc nhiên ghê lắm, nhưng lão bất cần. Sáng nay lão có công tác trị giá 200.000 đô la. Tuần trước cuộc thương lượng giá cả với El Capon đã xong, cái giá 1 triệu đô mà lão mơ ước chỉ còn là một ảo vọng. El Capon nói với lão:
tôi đem tặng nó 200.000, nó không có chịu. Nếu vậy, ông gửi nó được vào nhà xác, ông lấy số tiền đó mà về xài.
Nhận tiền đặt cọc rồi, về tới nhà May Casey mới thấy ăn tiền của thằng trùm mafia thật quả là khó. Âm mưu cho một nhân viên cảnh sát liên bang cừ khôi như Elliot Ness đi tạo suốt không phải là chuyện ai cũng làm được. Nếu dễ dàng thì chúng nó đã làm rồi, đâu thèm nhớ đến mình. Bắn nhau tay đôi chưa chắc, những tay súng sừng sỏ của Chicago này có thể hạ nó nổi. Nói gì đến một ông già nghiện rượu tay chân rung lẩy bẩy như lão. Lão suy nghĩ, hay là cứ trích ra một mớ tiền để mướn người giết nó chăng. May Casey lục trong trí cố kiếm một thằng có khả năng để làm chuyện này, nhưng chẳng thấy có ai ngoại trừ thằng Frenity.
Bố khỉ, nếu thằng Frenity làm được thì Al Capone đã làm phiền mình để làm gì chứ.
Nghĩ tới nghĩ lui, May Casey thấy chỉ có một cách duy nhất để thực hiện vụ này là cho nó ôm trái bom. Nhưng chơi bom cũng khó khăn không kém chi chơi súng. Có phần khó hơn vì May Casey xưa nay có bao giờ rờ tới trái bom đâu. Một vấn đề khác là nếu rành nghề cũng chẳng biết chỗ mà đặt. Trong nhà, nó chăng, chuyện không tưởng, dưới gầm xe chăng, cũng không được. Một ông già 60 tuổi không còn đủ khả năng để làm một chuyện đó, mà dù cho nó có đủ can đảm để chung xuống thì cũng không thể nào lách cái bụng phệ dưới gầm xe thấp tè tè của chiếc Ford mắc dịch. Không khéo, chung vào được mà ra không nổi thì cả xe lẫn người cùng tung lên cao như xác pháo một lần. Hey, May Casey không giả gì chơi như vậy. Phải mất hết mấy ngày, nhưng cuối cùng rồi May Casey cũng tìm ra cách bứng thằng cổm liên bang. Mà cách này lại đẹp và chắc ăn. Lão khám phá ra là ngay dưới văn phòng của Ness là một cái hầm chứa hồ sơ cũ của cảnh sát. Cả năm chưa có ai bước vào đây lần nào. Một buổi chiều chờ lúc vắng vẻ, May Casey âm thầm mở cửa hầm vào ngồi quan sát và nghiên cứu nó đến một hơn tiếng đồng hồ. Lão tìm được một chỗ lý tưởng có thể gài trái bom ngay dưới đáy bàn giấy của Ness. Vấn đề còn lại là phải tính trái bom nặng cỡ bao nhiêu ký để khi nó phát nổ thì chỉ có thằng Ness và cái bàn giấy bị thổi bay lên trời thôi. Lão không muốn cả tia cảnh sát trở thành một đống gạch vụn. Nói về bom thì ở Chicago này có ai qua mặt được thằng đệ nhất đao thủ phủ của El Capone là Frenity. Nó có thể gài một trái bom ngay dưới ghế ngồi trong một nhà hàng đông đúc cho nổ hoành một phát. Thằng ngồi trên đó tét đít chết ngắt, mà đứa ngồi bên cạnh chỉ bị giật mình một phát thôi, quần áo nám đen nhưng chẳng hề hấn gì. Tính toán và ước lượng xong, cho chắc ăn, Mike Casey còn lấy cái quả đồ xây cất của tiệc cảnh sát ra ghi chép cặn kẽ những chi tiết quan trọng rồi đến gặp thằng Franity vấn kế. Vừa nghe nói tới bom là mắt thằng để nhắc đau thủ phủ của El Capone sáng lên. Nó mở hộp tủ lấy ra một cuốn cẩm nang bí mật về bom của quân trường thủy quân lục chiến đã phát cho hồi xưa, ra ngồi nghiên cứu một lúc thật lâu. Cỡ 10 phút sau, nó móc cây viết chì ra tính toán một lúc rồi ngẩng mặt lên, giọng đầy vẻ tự tin.
Theo bề dày như thế này, bê tông loại 3 như thế này, trong một chỗ như thế này, nếu dùng TNT thì phải đúng 12 pound. Trên 15 pound thì cả cái sàn nhà có thể sụp luôn. Dưới 10 pound thì thằng Ness chỉ bị giật mình thôi.
Rồi chẳng cần đợi mời, nó hăng say giảng nghĩa những kỹ thuật phá hoại đã học được ngày nào ở quân trường thủy quân lục chiến cho ông cảnh sát già nghe. Mike Casey ngạc nhiên vô cùng vì thằng Franity ngày xưa nổi tiếng trong giới giang hồ là một đứa rất kín mồm kín miệng, kín đến độ mang danh là Frank Cam, mà không biết hôm nay sao ham nói quá chừng thế này. Quá ra con người ai cũng có tật ham đấu hết, cũng y như cái máy radio vậy. Nó cầm xưa nay bởi vì chưa ai vặn được trúng băng tần, hễ vặn trúng băng tần thì người ta có thể nói từ sáng tới chiều không biết nghỉ. Lão Mike Casey nghe tới đâu là chịu tới đó. Châu ơi, United States of America sao có những cái quân trường dạy dỗ lính trắng hay như vậy? Thảo nào bọn thủy quân lục chiến này đi tới đâu là chiến thắng đi theo tới đó. Niềm hãnh diện của một cường quốc có khác, kiến thức của một thằng thủy quân lục chiến, dù chỉ là một thằng hạ sĩ đầu ngũ cũng thiệt là đáng phục.
Đang thao thao bất tuyệt về cái tài gài bom của mình, bỗng nó nín bặt mặt xệ xuống một đống, cặp mắt đâm ra làm đầy khó hiểu. Mike Casey giật mình, đủ mẻ, lại chuyện gì nữa đây? Lão đánh hơi thấy có trở ngại trước mặt liền ngơ ngác hỏi.
Ê, có gì khó khăn không chú mày?
Franity lắc đầu chữ thề lên một tiếng rồi lại lắc đầu nữa.
Ê, tao vừa nghĩ ra một chuyện, tính toán để gài bom thì dễ, nhưng làm cách nào cho nó nổ lại là vấn đề khác.
Thì gài bằng đồng hồ, cứ canh đúng giờ thì nó nổ lên chứ có gì?
Fran lắc đầu.
Làm như vậy không chắc ăn, ngộ nhỡ tới giờ đó mà nó nổi hứng bỏ đi, ỉa hay bất cứ đi uống cà phê như bữa hổm thì là công cốc. Ông biết là sếp Al Capone không muốn thua một lần thứ hai đâu.
Mike Casey tự nhiên thấy lạnh mình, nếu để thua cú này lão biết Capone không chừng sẽ cho lão đi mò tôm luôn để bịt miệng. Mà nếu nó không chết, mình cũng khó sống với thằng Ness. Một trái bom đương không phát nổ khơi khơi trong văn phòng của ông cốm liên bang tại tiệc cảnh sát không phải là một chuyện có thể bỏ qua được.
Franity suy nghĩ một chút rồi cắt nghĩa tiếp.
Suốt đời sống nhờ bom. Tôi biết cách cho nó nổ, gài đồng hồ thì chả dùng để phá hoại hoặc gây khủng bố thôi. Gài bom để giết người cách lý tưởng nhất và chắc ăn nhất là hoặc do chính mình bấm ngòi, hoặc là có thể do chính đương sự tự bấm ngòi. Như gà vào xe thì chỉ cần nối một đầu dây vào công tắc. Nó lên xe vừa mở công tắc lên thì nghe một cái
À vậy thì mày cho nối dây từ trái bom lên thẳng văn phòng tao được không?
Friend bẻ cây viết chì làm đôi quẳng vào sọt rác.
Không phải chuyện dễ làm. Thứ nhất là dễ bị lộ. Thứ hai là ai sẽ đi nối mấy trăm thước dây điện dài lòng thòng trong tiệc cảnh sát lên văn phòng ông để ông giết một thằng cảnh sát. Đủ mẹ khó nghĩ quá.
Mike Casey chân hững. Friend đi lại trong phòng, đầu cúi gầm xuống trắng nhăn lại đầy vẻ suy tư, thỉnh thoảng lại bung ra một tiếng chữ thề. Mike Casey thấy cảnh đó của nó bỗng đâm ra tức cười. Cái thằng ăn cúp vô học này suy nghĩ gì mà suy nghĩ, chứ lâu thì lâu lại phải chữ thề một phát nghe chướng tai quá.
Bỗng chuông điện thoại trên bàn giấy Franity reo vang, thằng đau thủ phủ xoay người thò tay ra tính bóc máy lên, nhưng tự nhiên dừng lại rồi đứng im một cục, cứ nhìn cái điện thoại chầm chầm như kẻ mất hồn, không thèm nhấc ống nghe lên. Rồi tự nhiên nó vỗ hai tay vào nhau, nghe đến đét một phát nhảy cẩn lên.
Ý, xong rồi! Mày à, nghe điện thoại đi đã, để nó rèn nhất ở lỗ tai quá.
Friend cười, thò tay nhấc ống nghe lên, thì đường dây đã cúp, nó gác điện thoại lắc đầu.
Ê, thằng nào đó gọi không được, lát nữa nó gọi lại. Nhưng tôi đã tìm ra cách đáp số cho bài toán rồi.
Ê, là cái gì?
Văn phòng của ông có một cái điện thoại như vậy phải không?
Đúng.
Vậy thì coi như vấn đề đã được giải quyết. Mình sẽ dùng đường dây điện thoại của ông làm đường dây bom.
Mike Casey chưa hết thắc mắc.
Thế nào mà làm được?
Sách của thủy quân lục chiến dạy rằng muốn cho một trái bom nổ cần có một cái ngòi nổ trước kia để làm mồi. Hạt nổ này có thể làm cho nó nổ bằng các cơ phận máy móc hay bằng điện lực. Ông hiểu tới đó chưa?
Hiểu. Vậy có gì mà không hiểu?
À, dòng điện là một dòng có hai cực âm và dương, thì trong các building chỗ nào cũng có hết, khắp mọi nơi. Ông chỉ cần nối đầu dây của ngồi trái bom vào bất cứ một nơi nào có sẵn trong nhà là chỗ đó có âm cực. Thường thì ống nước là chỗ có nhiều điện âm nhất.
Rồi còn dương thì sao? Tao hiểu đường dây điện thoại cũng có mang dòng điện, nhưng đâu có đủ mạnh để làm nổ trái bom.
À đúng, mình chỉ cần dùng đường dây điện thoại như một sợi dây dẫn điện thôi. Sau khi đã có âm điện sẵn một đầu, còn đầu kia, nếu ông ghép nó vào tường hoặc dây điện thoại của ông, thì đường dây này có khác gì một sợi dây bom dài lòng thòng chạy lên tới văn phòng của ông.
Ha ha, tôi biết hết rồi.
À, mỗi thay đổi Chicago được trang bị một cái đèn bấm dài gần 2 feet với cục pin 16V có sức mạnh gần cả 100W trong watt.
Frank nhìn mây. Casey cười nham nhở.
Tôi biết rõ, ngày xưa chính tôi cũng đã bị chúng nó giọng cho mấy cái đèn pin vào đầu rồi, máu phun ra tùm lum.
Mày Casey nhăn mặt. Thằng Frenity mà pha trò thì ai cười cho nổi. Frenity tiếp tục.
Ông cứ việc chào cho thằng chó đẻ Elliot Ness vào tới văn phòng. Dương ngồi xuống thì dí đầu dương cực của cục pin 16V này vào bất cứ chỗ nào trong đường dây điện thoại của ông. Bảo đảm ông chưa kịp rút ra thì ông đã nghe một tiếng ùm long trời lở đất liền.
Nghe đến đó, Mike Casey thấy lại lạnh gáy, nhưng Frank lại bật cười lên sằng sặc, mắt nó long lên, bắn ra những tia lửa điên dại, bệnh hoạn, làm như nó vừa cho nổ một trái bom thật vậy. Mike Casey cảm thấy vừa hơi khó chịu, vừa nhẹ nhõm trong người. Khó chịu vì dù gì cảnh sát mà đi giết cảnh sát, lương tâm cũng bị dày vò đôi chút, mà nhẹ nhõm thì lão biết từ giây phút này, mạng sống của Elliot Ness hoàn toàn nằm trong tay của lão. Công việc xếp Acabon giao coi đã xong được 80%. Không, đúng hơn, phải nói là số tiền 200.000 đô coi như đã nắm chặt được trong tay 80%. Thật không ngờ công tác mới đầu coi thấy khó khăn quá, mà cuối cùng lại trở thành dễ ẹt nhờ có bộ óc kỳ lạ của Frenity.
Phần thứ 36 của Sếp Acabon đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 37.